Express.
Xin chào, các bạn đã trải qua năm 2021 như thế nào?
Mỗi một ngày trôi qua và mỗi một đợt dịch lại cho tôi một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Có lẽ cái từ đúc kết lại duy nhất ở trong năm 2021 của tôi là từ trải nghiệm.
Rõ ràng là quá biến động, mất mát đau thương quá. Thực sự chưa bao giờ nghĩ cái cảnh mà nó khốn khổ như vậy.
Các bạn đang nghe VN Express hôm nay, ngày 31 tháng 12.
Năm 2020 trước đó mình tưởng đã là tệ nhất rồi. Nhưng mà đến khi năm 2021 thì nó mới thực sự khiến cuộc sống của mình đảo lộn.
Phong tỏa khắp nơi, dịch nó nhiều, công ty các kiểu đóng cửa hết, đường xá vắng hoe à.
Thay đổi rất lớn luôn chứ chị thấy khoảng 3 tháng trời thấy nó tan hoang luôn. Bước ra đường học giá bước đi mà mua cọng rau không có. Ở xung quanh nhà chị là cả chục cái chợ đó chứ ít gì. Hoàn toàn là không có kiếm được một đường nào mà có cọng rau luôn.
Tại vì trước kia em nghĩ là ở Sài Gòn này chỉ cần là mình cố gắng là mình sẽ làm được thôi. Chứ chưa bao giờ nghĩ là mình phải rơi vào cái hoàn cảnh mà sức khỏe còn nhưng mà mình lại không thể làm được cái gì kiếm ra tiền.
Trong nhiều tháng đợt cái lượng hàng của anh không đi được. Khi mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh đang bán được hàng á thì các đơn vị vận chuyển người ta vẫn chấp nhận là nhận cái hàng hóa của mình để giao cho khách hàng. Nhưng mà khi mà đến những cái vùng để mà giao hàng thì những cái khu vực đó bị phong tỏa hoặc là trong quá trình vận chuyển nó bị chậm trễ rồi không đến được tay người dùng. Thì suốt nhiều tháng trời như vậy, suốt tháng 7, tháng 8 và tháng 9 không giao được mà bên anh phải một khoản chi phí rất là lớn. Mỗi tháng bên anh chi phí quảng cáo cho marketing nó tầm 7 đến 12 tỷ. Thì liên tục như vậy là trong vòng 3 tháng á. Thì khi mà cái hàng mà không giao cái khách hàng thì bưu điện người ta trong đơn vị vận chuyển người ta giữ hàng mình lại và không có hoàn trả lại cho mình được.
Dịch bùng mạnh hơn thì bắt đầu em xin việc không có được. Quanh đây thì không có một công ty nào tuyển hết. Em ở nhà hơn một tháng, em cố gắng xin việc khắp nơi mà không được. Nhiều lúc tự nhiên là thấy khó khăn quá mà không biết làm thế nào, không biết dựa vào đâu. Bế tắc thật sự luôn ý.
Em thấy không có đi ra được á. Thế là ăn rồi đóng cửa ngồi trong phòng hết, không ai dám đi ra đâu. Vì cũng lý do dịch đấy nên em cứ sợ không dám ra đâu. Không có gì ăn. Nếu không có hỗ trợ thì cũng không có gì ăn. Cũng không biết nhìn vào đâu. Ở cũng dở mà về quê cũng dở rồi. Về quê cũng không về được mà ở thì cảm thấy như này. Giờ chả biết thời được bao lâu.
Lúc đó chị nghĩ là phải đi ra đường để giúp mọi người và giúp cho cả những đứa nhỏ học trò của mình được. Chứ bây giờ không có trông chờ, có chị chỉ nghĩ là tự thân vận động. Mà thấy thảm thương thì các chị không bao giờ nghĩ Sài Gòn mình đến cái cảnh như vậy, chưa bao giờ có.
Các anh chống dịch ở khu cách ly Tâm Phú tiếp nhận những bệnh nhân F0 từ những nơi khác chuyển đến. Thời gian chống dịch của anh kéo dài khoảng 3 tháng, trong thời gian đỉnh điểm toàn Sài Gòn bị phong tỏa cách ly.
Trước đó là mình có tham gia cái chương trình mà mạng lưới thầy thuốc đồng hành đó, mà buộc mình có cái công việc là gọi điện cho F0. Hồi xưa thực ra khi mà đại dịch diễn ra Sài Gòn á thì mình nghe số liệu, mình nghe thông báo, những cái thứ đó thì thực ra nó hàng ngày mình đọc báo mình nghe, mình sẽ không bao giờ hình dung được. Cho đến khi mình một ngày mình gọi điện cho những cái trường hợp F0 của Sài Gòn á, mà mình thấy nó rất là kinh khủng luôn. Nghĩa là có những cái bệnh nhân mình gọi ngày hôm trước, mình hỏi họ nói là cả nhà em 5 người bị rồi bác ạ. Sau đó mình hướng dẫn họ là theo dõi tại nhà như thế nào, bản thân đơn thuần họ là bệnh nhân. Thì qua ngày hôm sau họ kể là cả nhà năm người mà ba mẹ em mất rồi. Mới 2-3 ngày không liên lạc thôi thì họ đã nói là ba mẹ em mất rồi. Có một câu chuyện là lúc đó mình gọi điện cho một cái anh F0 và anh nói là ảnh là người đi phục vụ cho công tác hậu cần, cuối cùng ảnh bị nhiễm và ảnh vô khu cách ly. Thì ở nhà mẹ ảnh mất, mẹ ảnh trở nặng và mất và ảnh không ở bên mẹ ảnh lúc đó được. Lúc đó ảnh vừa nghe tin mẹ mất thì là mình gọi điện để mình theo dõi trường hợp F0 của ảnh á. Và ảnh nói với mình, ảnh vừa nói vừa khóc, ảnh nói với mình ảnh tắt tóc ghê lắm. Ảnh nói là nhân viên y tế lại làm sao để đừng có những người phải mất mẹ đến mức mà không thể nhìn mẹ lần cuối như ảnh được. Lúc đó ảnh nói xong thì ảnh khóc, sau đó mình cũng khóc luôn. Mình không biết là lúc đó một mình chỉ gọi điện mà cảm giác lúc đó là mình không muốn gọi điện nữa. Mình muốn trực tiếp vô gặp để điều trị chứ mình không muốn gọi điện nữa. Sau đó mình nói với mẹ mình là không thể nào mà ở đây ăn cơm ngon ngủ ngon được. Và mẹ con trả lời xin bác giám đốc cho con đi Sài Gòn chống dịch.
À,
Anh thì là người bác sĩ quân đội mà, nên là anh đối diện cái chuyện này nhiều, có nghĩa là đối diện trên sách vở nhiều. Tức là bọn anh học ngay từ thời gian học á, là mình đã đối diện, mình nói câu là lúc nào cũng phải sẵn sàng trong tình huống chiến tranh. Và Covid vừa rồi đó là một cuộc chiến, một chiến rõ luôn, không có bao giờ mà có tình trạng cảnh mà hả nhiều bệnh nhân tử vong trong một ngày như thế cả. Chỉ có một cái cuộc chiến đó mới như thế thôi. Đó có những ngày 5-6 bệnh nhân trong khoa cùng một lúc là ra đi. Mà đúng chữ là sinh ly tử biệt đó, là người nhà họ không được thấy mặt lần cuối đâu.
Em thì rất là mệt, nằm ly bì luôn.
Bây, có nghĩa là mấy cái bệnh viện giải chiến như gì bây giờ nó hết giường rồi.
Tại
rồi,
vì bây giờ hai người đều không có khả năng tự chăm sóc bản thân á.
Dạ, em biết, nhưng mà bây giờ
xung quanh mình quá nhiều, người thân bạn bè chị quá nhiều luôn. Rất là sợ những cái hình ảnh mà thấy giống như là cái người ta khổ khi không có ăn, người ta gọi, người ta kêu mình á. Hình ảnh ùa về đầu tiên. Thực sự giống như là chị nói là mình cứ nghĩ là thôi mình làm một chuyến, mình cho thế này là xong. Nhưng mà mình không có nghĩ là người ta nói chị ơi bây giờ em không xin gạo, em chỉ xin mì thôi. Thực sự sợ cái là sợ ta đói khát, người ta cần gạo cần thóc đúng không? Nhưng mà người ta không thể là xin gạo được nữa, tại vì người ta ở ngoài thường, người ta cơ nhỏ mà, chỉ cần có mì thôi. Với mì bây giờ không có cái gì nữa, tụi em ở ngoài không còn cái gì để ăn nữa thì là ăn sống cũng được. Sợ là sợ vậy đó, thì rõ ràng hình ảnh đó là chị thấy là sợ nhất. Nó ám ảnh, thực sự thì nó là ám ảnh. Mà có những hình ảnh ám ảnh nhất thì có đứa bé mà nói là cả tháng trời nó không có cọng rau.
Cái công ty anh thời điểm đó là 130 nhân sự. Trong mùa dịch ấy, có nhiều gia đình là, ví dụ là vợ chồng thì chỉ có một người đang đi làm ở chỗ anh nữa thôi á. Có đó là cùng dịch bệnh cho nên nhiều người rất khó khăn. Thì họ đang bám trụ vào nơi anh này. Hầu như nhân sự của anh là theo anh cũng rất là lâu rồi. Có nhiều người 7-8 năm nay là từ khi anh bắt đầu khởi sự tới giờ. Nhưng mà khi anh công việc của mình nó ngừng lại giống như chặt đứt con đường của người ta. Một số anh chị là mới lập gia đình đó, thì cũng có con nhỏ rồi này kia, giống như là cái miếng cơm manh áo của họ. Giờ mình cắt đứt ngang cái giống cái lỗi lớn của mình. Họ theo mình lâu rồi, họ tin tưởng vào mình. Mình không lo cuộc sống của họ. Mình cảm thấy mình có tội. Mình có tội với họ. Cái thứ ba nữa, công ty này giống như một cái đứa con tinh thần của anh. Anh xây dựng nó trên tất cả cái sự tâm huyết và sự cố gắng của anh. Từ một cái sự việc mà mình đang muốn mọi thứ nó, mình đang làm mọi thứ nó tốt lên, nhưng mà giống như cảm giác như chưa được bị đón nhận của mọi người, anh cũng buồn.
Cố gắng hết sức có thể. Cả lúc mà nằm cả trên mẹ và trong cái bệnh viện, nằm ở trên cái giường bệnh này cũng nào cũng là một điều là hy vọng, hai điều hy vọng. Không có nghĩ rằng là một nó xuất sắc một cái không đầy mấy tiếng đồng hồ buổi sáng thì mẹ mất. Không ngờ tới. Nhưng mà riêng một mình mẹ không sốt, tỉnh táo, nhưng đến khi mà chụp lại cái phổi ấy, thì hai cái phổi trắng xóa hết, là hết hy vọng, không còn hy vọng nữa. Khi mất là chỉ có mang quấn cái khăn, bỏ vào trong cái bao, cuột hai đầu rồi ra đi thôi. Rất là nhẹ nhàng. Trước khi cái sự tâm linh đó mình cũng cầu mong cho mọi chuyện nó qua, cầu mong cho mẹ tôi khỏe, mẹ tôi về. Và cũng nói trong bụng rằng là sẽ cố gắng vượt qua cái trận này. Hình ảnh là từ tầng cao bắt đầu mẹ đi qua, mẹ chụp ECMO. Thì nó có cái luồn nóng, cái gen, gọi là gen, nóng lắm. Nó phà vào mũi mà thở mà nó rát, không làm ăn gì được hết. Là coi như là nằm ở trên giường, muốn bật dậy để buông ra đi ra về, nhưng mà không được. Mọi sự cố gắng của cái người bệnh đó cố gắng thì vượt ra mà không được. Ráng kiên cường, biết mẹ mình rất kiên cường lắm, cố gắng vượt qua. Trong giai đoạn đó mình chỉ biết an ủi mẹ thôi. An ủi mẹ thả lỏng ra để mà hít sâu vào để cho cái phổi nó làm việc nó đỡ. Thì cứ hít sâu vào thở thì mẹ đỡ đau hơn. Chứ bản thân tôi mà lúc mẹ mà thở cái đó, mẹ với tôi là hai người sát mặt nhau có khoảng chừng 3 tấc. Cái hơi của bà thở ra, cái máy mà nó thở ra đó, nó nóng lắm. Nó nóng, nó phà vào cái mặt của cái người đối diện, rất nóng. Thì ngồi rằng cái người 80 mấy tuổi làm sao chịu nổi.
Sốc á, khóc không thành lời luôn á. Mới nghe má chồng mất á, bà nội nó mất á thì biết, còn ba nó mất, đứa em út không cho biết. Cái tình cờ vô sao mà thấy cái hũ cốt á, mà cũng không nghĩ là chồng mình mất nữa. Tự nhiên thấy cái hũ cốt mà Lê Minh Hoàng sinh 1982, rồi xong cái chị cũng nghĩ là chồng chị mất nữa. Chị nói là trùng hợp, như trong lòng cái bồn tròn á, lên coi tiếp. Cái coi thấy á, rồi cái đêm xuống, coi cái tên đó có trùng hợp với cái chỗ mà hồi ổng còn sống á. ổng làm cho chị cái Zalo á đó, rồi xuống coi cái ủa sao mà giống cái trời luôn, rồi mới biết á, mới coi cho kỹ gần 2 tuần á chị mới biết là chồng chị mất thôi. Trời ơi, mà biết một lần một chắc chị sốc nặng luôn á, bà nội nó sốc còn chưa hết. Chồng chị thì 3 tay, bà nội thì 6 tay, cách nhau có 3 ngày.
Trải qua những cái ngày tháng mà khó khăn nhất của thành phố, những ngày tháng mà tụi em sống, em gọi là sống bên lề xã hội á, thì tụi em chỉ có 2 nhịp là nhịp tò ca và ra ca thôi. Nghĩa là tụi em sẽ đi vô đó làm, sau đó là ra cởi đồ BTE, sau đó về khách sạn nghỉ, sau đó lại tiếp tục cái nguồn sống, và gần như tụi em không biết là ngoài xã hội nó như thế nào nữa cả. Đó là những cái trải nghiệm mà thực sự cả đời em sẽ không bao giờ quên.
Cái thời gian anh cảm thấy rất là nặng nề, anh không muốn vào bệnh. Anh nói rất nhiều với các bác sĩ khác, anh nói nó thật thôi. Và bây giờ thôi, các bác sĩ bây giờ của mình thì chúng ta cũng có thể tiên lượng nữa. Có thể nào cho bác sĩ Hiếu chọn cái ca nào khỏe một tí được không? Nhẹ một tí được không? Để mình cân bằng sức, nhưng mà thật sự nó khó quá. Ta vào mình 100% mà bệnh nặng rồi thì làm sao còn lựa chọn nữa.
Đoạn 3 giờ sáng khi mà trực ban đêm á, thì em tranh thủ ra nghỉ khoảng 1-2 tiếng nằm để mà qua một đêm dài 10 tiếng đồng hồ á. Xong em nhìn thấy mấy bạn nữ lông côn, người thì ngủ ở phòng cực, người thì ngủ ở dưới đất. Và sau đó em đi lang thang ra ngoài, có người còn ngủ ở hành lang trên ghế nữa. Cái chị cùng phòng với em á, là chị đi làm và con còn nhỏ, hồi nào con gọi con khóc đòi mẹ hết. Em nghĩ là những người phụ nữ á, những người mà thiệt thoái nhất là cái giai đoạn này. Người mà em kể với bạn á, là họ sống một cuộc sống mà nó không bình thường.
Chị không biết tới khi nào mới ngưng cảnh này. Thực sự là không biết là cuộc sống của người ta sống như thế nào. Nó vô thường quá. Mới thấy đó, quay qua người bạn này mất. Mới thấy đó, mẹ đứa này mất. Mới thấy đó, cô nó mất. Mới thấy đó, ngoại nó mất. Một thằng em nuôi của chị rất là thân. Quay qua, bà có bị gì đâu, bà mẹ đưa vô bệnh viện lòi ra, bà mất. Cả gia đình cách ly hết. Tôi cảm giác rất là sợ. Mà chị thấy nó giống như không biết khi nào mà Sài Gòn mình phục hồi được. Mà rồi không biết khi nào tới mình, sợ thật sự. Nhất là xung quanh mình là từ đi hết. Tới mà có con bé mà nó phụ chị hàng ngày một, đối diện nhà chị nó cũng đi luôn, mà nó cũng rất là nặng. Mà chị chỉ nói nó, khi bây giờ chị dặn em chết không phải thì đơn giản một điều là em cũng biết chết đâu. Em sẽ chết vì ăn không được. Mà khi em ăn không được là em sẽ suy kiệt, là em sẽ bị con corona nó quật. Mà chị dặn em nè, em có ăn không được, em cũng ráng em nhai, em nuốt, em uống nước, em nuốt xuống giùm chị. Em mà chết chị hận em.
Con không có khóc, hồi nãy mẹ con khóc đó. Mẹ con với bà, hồi nãy con thấy mẹ mở ra là giấy tờ của bệnh viện chợ gãy. Bà chở ba con vô bệnh viện, bác sĩ nói là ủa sao vô trễ vậy, vô 7 giờ rồi 4 giờ tới là cháu là mất đó. Bà nội con là vô bệnh viện 115 đi test rồi cũng bị dương tính luôn. Giờ đây là bà nội con mất đó. Muốn giờ cá là ba con chết.
Ngay những cái ngày đầu tiên khi mà tiếp nhận những cái khu ICU tầng cao của bệnh viện dã chiến số 16, thì buổi tối trực thì bệnh nhân vào rất là đông, ào ào đến hàng trăm bệnh nhân vào trong một thời gian rất là ngắn. Lúc đó thì tôi có chứng kiến được một cái tình trạng bệnh nhân nó nặng quá và không qua khỏi được. Nhiều bệnh nhân ngừng tim và một bệnh nhân ở khác ở bên cạnh, họ vẫn còn đủ tỉnh táo và họ thở oxy mát túi. Và họ nhìn sang cái bệnh nhân ở bên cạnh bị tử vong đó thì họ ngồi co, bác ấy ngồi co trên giường, bác ấy khóc. Cái hình ảnh đó nó đả động rất là lớn và tác động rất là lớn đến tâm lý của nhân viên y tế. Và rõ ràng là người ta nhìn thấy một cái chết ở trước mắt và nhìn thấy một người mắc bệnh giống như mình, họ tử vong. Các bác sĩ cũng bó tay không làm gì được. Cái nỗi sợ đó nó tác động vào cả nhân viên y tế lẫn vào cả bệnh nhân. Và thực sự lúc đó thì nó đả động cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì là ngay trước khi bước chân vào trong thành phố Hồ Chí Minh, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng mà cũng không nghĩ rằng là cái tình trạng nó quá tải và bệnh nhân nặng lại nhiều đến như vậy. Ngay cái tuần đầu tiên thì toàn bộ các nhân viên y tế là bị stress và đã bị mất ngủ, và chúng tôi đã phải sử dụng cả cái thuốc an thần để ngủ vào buổi tối, bởi vì là lúc mà hết ca làm việc về nhà, trong đầu vẫn còn nghe thấy tiếng máy thở, vẫn còn nhìn thấy những cái hình ảnh của những cái bệnh nhân mà nằm ở trong bệnh phòng.
Càng như em thấy chịu đựng nổi nữa, em kiểu như là mà em thấy em trơ luôn, ngày nào cũng phải gặp bệnh nhân tử vong, gặp bệnh nhân tử vong hết.
Rất là khủng hoảng luôn. anh rơi vào cái tình trạng mà anh phải nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày anh mới đưa ra cái quyết định là anh phải đăng thông tin dừng hoạt động. Anh cũng tìm nhiều cách, anh cũng suy nghĩ nhưng mà thật sự là bế tắc, mà khi đó cảm giác nó rất là đau buồn, giống như là bởi cái công ty của mình giống nó một đứa con tinh thần của anh ấy.
Và sau đó thì mãi sau thì sau khi phải sử dụng thuốc, phải hỗ trợ của cả các đồng nghiệp chuyên khoa về tâm lý, sau đó thì chúng tôi mới bắt đầu lại ổn định trở lại. Và rõ ràng là trước mắt của mình đang có rất nhiều những bệnh nhân nặng cần phải có sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, trong đó thì có chúng tôi. Chúng ta có bệnh nhân đang chờ đợi và người ta đang cần sự chăm sóc của mình, vậy không có lý do gì để mình chùn bước. Và một người bác sĩ phải có một trái tim nóng và cái đầu lạnh, và lúc đó thì chúng ta mới làm được việc.
Và rồi dần dần thì đường phố cũng đông đúc trở lại, quán xá mở cửa. Đúng là vẫn còn những đau thương nhưng mà cuộc sống mà, vẫn phải tiếp diễn thôi.
Mọi thứ nó bắt đầu nó nhẹ nhàng hơn.
Sài Gòn hiện tại giờ đã trở về một cái cuộc sống bình thường của nó rồi, nó không còn đau thương nữa.
Em nhớ nhất là có một bệnh nhân họ bị nặng tai á. Ngày hôm đó là em cho bệnh nhân xuất viện, ông 85 tuổi rồi, nặng tai lắm, nghe gì hết. Em ghi tờ giấy, em nói là lát nữa về nhà nha ông. Thì sau đó khi mà ông đang ăn cháo, em đọc qua dòng chữ của em á, xong ông lấy tay em chỉ chữ về nhà, và sau đó ông nhìn em và ông cười rạng rỡ. Em nói với bạn em đó là nụ cười đẹp nhất trong đời mà em từng thấy. Những ngày đó là những ngày mà thực sự khi mà tụi em rất là mệt mỏi, vì bệnh nhân tử vong, vì những bệnh nhân nặng, vì những công việc mà không có hồi kết. Sau đó đi cả buổi tối là cái cảm giác của em là nó hạnh phúc, giống như là bao nhiêu mệt mỏi của mình nó tan biến như thế luôn.
Trong cái đại dịch này chị biết là chị rất là cực, chị buông ra hết á, nhưng chị được những người bạn bên chị rất là vững. Sau dịch bạn chị vẫn ở bên chị, không có ai buông chị hết. Mình được cái rất lớn là gì, mình nhìn thấy được tất cả mọi người đó phục hồi sau dịch. Những người bạn của chị giống như những đứa đó bây giờ nè, giờ chạy ráp đi, em chạy ráp rồi nè chị ơi, hôm nay nè em về được quê rồi nè, em ổn rồi nè chị, hôm nay em cũng khỏe rồi nè chị, em đi làm được rồi nè chị, em có đi làm là em có ăn nè chị, hạnh phúc rồi. Thực sự chị thấy nhiêu đó là hạnh phúc rồi. Mấy F0 của chị hôm nay cũng đi làm hết rồi, cũng hồi sinh rồi. Nói chung là bây giờ mình biết cách đối phó với nó, lại gọi là kinh nghiệm quý báu là bây giờ biết cách đối phó với corona và chấp nhận sống chung với nó, chứ không thể nào mà chặn đứng chuyện này.
Trong đầu chị nghĩ là mình cố gắng để sống, để vượt qua, để được cho mẹ tròn con vuông, cho nó khỏe mạnh. Phải cố gắng. Bác sĩ kể là chị là số may mắn nhất trong những người có bầu mà sinh con ấy. Trong thập kỷ nhất sinh mà chị giờ sống được là nhờ may mắn lắm. Nói chung là trong lòng cảm xúc lắm. Tại vì mình già rồi mà cái nỗ lực của mình nó lớn. Thì trước tiên là mình phải cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế rồi đã chạy chữa trong những lúc mình không có người thân cô. Kiểu cái trí nhớ mình vẫn còn, mình mở mắt ra được mình thấy sống là tốt rồi.
Với anh thì cái sự cố này nó thật sự rất xứng đáng với anh. Anh cảm nhận rằng là nó đến với anh là một điều may mắn. Lúc đầu thì anh thấy sự anh bị khủng hoảng, nhưng mà sau đó rồi thì anh thấy từ cái biến cố này thì anh thấy rằng là một bài học cực kỳ sâu sắc, hoặc mà có thể nó cho mình một cái bài học mà đi theo suốt cả cuộc đời của mình, từ công việc đến cuộc sống đến con người. Nó rất là đắt giá, nó rất là đáng giá với anh, và anh không có hối tiếc một điều gì. Và anh thấy rằng là những cái điều đến đó đằng nào nó cũng phải đến, và nó đến với mình một cách rất là suôn sẻ luôn em. Mặc dù là mình cũng bị khủng hoảng một giai đoạn, nhưng mà đến giờ thì mình thấy rằng là mình rất là hạnh phúc. Mình hạnh phúc để mình có thể vượt qua được mọi thứ.
Năm 2021 là cứ mỗi một ngày trôi qua và mỗi một đợt dịch lại cho tôi một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Có lẽ là cái từ đúc kết lại duy nhất ở trong năm 2021 của tôi là từ trải nghiệm. Và nó giúp cho tôi trải nghiệm được về cuộc sống. Nó giúp cho tôi trưởng thành lên rất là nhiều. Thực sự là trong mỗi một đợt dịch thì đều để lại những cái kỷ niệm rất là sâu sắc, đặc biệt là liên quan đến bệnh nhân. Các cái câu chuyện về các cuộc đời, câu chuyện về các con người, những cái hoàn cảnh của những bệnh nhân đang nằm trong bệnh phòng. Mỗi một nơi một khác nhưng đều có một cái sự giống nhau giữa những con người đó, đó chính là tình người. Dù bệnh nhân có nằm ở trong bệnh phòng nặng, phải thở máy, hay là những cái bệnh nhân vẫn còn đủ tỉnh táo, thì họ dạy cho tôi được cái tình yêu thương của con người với nhau. Và có lẽ đó là cái mà điều mà đáng quý nhất trong cái cuộc đời của nhân viên y tế như tôi.
Thực tế thì hả, anh đã có kế hoạch trực Tết ở trong khoa Covid rồi. Không phải mình anh mà hả, rất nhiều bác sĩ ở trong đó cũng đã sẵn sàng cái tình huống là mình sẽ ở cùng bệnh nhân ngày mùng 1, 30 Tết rồi. Mà anh là trẻ nhất, chắc chắn luôn đêm 30 Tết là đêm của anh trực rồi đó. Chắc là mình sẽ làm cái đó hả, nho nhỏ ở ngoài khu sạch, ở khu hành chính đó. Đó, mình gọi điện cho người thân một chút. Xong đó rồi mình có những cái phần quà nho nhỏ cho bệnh nhân ở trong. Người ta cũng xứng đáng được có một cái Tết.
Năm sau anh có hai dự định thì nó nằm trong kế hoạch của anh. Thứ nhất là anh sẽ mở thêm xưởng ở Việt Nam về một số ngành hàng gia dụng. Thứ hai nữa sẽ kết nối với một số công xưởng ở Việt Nam mà có đủ khả năng để làm những cái sản phẩm liên quan đến về ngành hàng mẹ và bé. Tùy theo cái diễn biến của dịch bệnh để anh mở thêm cái hệ thống cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Bây giờ chị thấy là mọi người trân quý cuộc sống hơn. Thực ra là sau có đại dịch thấy cuộc sống nó vô thường, thương nhau không đủ, giận hờn nhau chi. Có ý nhiều một chút rồi, thấy sống bây giờ thật sự là nhắm mắt, quay qua quay lại là mất nhau rồi. Thành ra thấy có vẻ mọi người, anh chị em hay tất cả những cái mối quan hệ gì đó kéo gần nhau hơn chút. Chỉ còn bóc điện thoại lên alo, còn nghe tiếng, ôi mừng quá, còn nghe tiếng nhau rồi, khỏe rồi. Chị thấy nó quý nhất là nhiêu đó, vẫn còn nghe tiếng nhau.
Và bằng cách này hay cách khác, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào năm 2022 bằng một tâm thế mới. Chúc quý vị có một năm mới bình an. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 31 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.